cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu tổng quát về sách Khải Huyền. Và hôm nay tôi xin nhắc lại sự phân chia trong sách Khải Huyền như sau. Thứ nhất, thân vị của Chúa Giêsu Christ đấng Christ trong sự vinh hiển trong đoạn 1. Thứ hai, sở hữu của đấng Christ hội thánh trong thế gian là của Ngài trong đoạn 2 đến đoạn 3. Và thứ ba, chương trình của đấng Christ như được thấy trong thiên đàng trong đoạn 4 đến đoạn 22. Thưa các bạn, phân đoạn sau cùng đề cập đến những điều được hoàn tất trên đất này. Đây là điều làm cho sách Khải Huyền trở nên sáng chói và kỳ diệu. Trong phân đoạn đầu của sách Khải Huyền, chúng ta thấy thân vị của đấng Christ và cương vị của Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, là đấng tể trị trong hội thánh. Chúng ta sẽ thấy Ngài trong sự chế ngự hoàn toàn. Trong sách Khải Sinh Lành, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhu mì, hạ mình, khiêm nhường. Ngài tự mình phục tùng kẻ thù và chịu chết trên cây thập tự. Nhưng trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt về Ngài. Tại đây, Ngài điều khiển hoàn toàn, dầu rằng Ngài vẫn là chiên con của Đức Chúa Trời. Sự thánh nộ của Ngài được tỏ bày, sự thánh nộ của chiên con, đó là điều làm cho kinh hoàng thế gian. Ngài nói trong sự thánh nộ, và sự phán xét của Ngài bắt đầu đến trên thế gian. Các bạn thân mến, thân vị của Đấng Christ là đề tài của sách Khải Huyền. Khi bối cảnh chuyển về thiên đàng, chúng ta thấy Ngài ở trên đó. Ngài điều khiển tất cả mọi sự. Không những trong sách Khải Huyền, nhưng trong cả Kinh Thánh, Chúa Giêsu là đề tài lớn. Kinh Thánh trọng tâm nói về Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ cũng là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng mà toàn bộ lời của Đức Chúa Trời nói đến. Chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí khi chúng ta học hỏi về sách Khải Huyền. Nó hơn cả các sách Tin Lành. Cả Kinh Thánh nói cho chúng ta biết những gì về Chúa Giêsu đã làm, những gì Ngài đang làm và những gì Ngài sẽ làm. Sách Khải Huyền nhấn mạnh những gì Chúa Giêsu đang làm và sẽ làm. Sách sau cùng của Cụ Ước là Ma-đa-chi kết thúc với một lời đề cập về con trai của sự công bình mà Ngài chưa đến. Đó là hy vọng của trái đất bị rủa xả, và đó cũng là hy vọng cho sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ. Sách Khải Huyền kết thúc với hình ảnh của ngôi sao mai sáng chói, mà đó là hình ảnh biểu tượng về Đấng Christ và sự đến của Ngài để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Việc hội thánh được cất lên là hy vọng trong tân ước, cũng giống như sự khải thị về Đấng Christ là hy vọng của cựu ước. Sách Khải Quyền sẽ hoàn tất sự khải thị về Đấng Christ. Xin chú ý có sự nối kết chặt chẽ giữa sách Sáng Thế Ký và sách Khải Quyền, tức là sách đầu tiên và sách cuối cùng của Kinh Thánh. Sáng Thế Ký trình bày sự bắt đầu và sách Khải Quyền trình bày sự kết thúc. Xin chúng ta chú ý đến sự khác biệt giữa hai sách này. Trong Sáng Thế Ký, nói rằng trái đất được sáng tạo, và trong Khải Quyền nói trái đất bị biến mất. Trong Sáng Thế Ký, Satan phản nghịch lần đầu tiên. Trong Khải Quyền, Satan phản nghịch lần sau cùng. Trong Sáng Thế Ký, nói đến việc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao dùng cho sự tể trị trái đất. Và trong Khải Quyền, các bộ phận trên thiên đàng phán xét trái đất. Trong Sáng Thế Ký, mặt trời cai trị ban ngày, và trong Khải Quyền, không cần đến mặt trời nữa. Trong Sáng Thế Ký, sự tối tăm được gọi là ban đêm. Trong Khải Quyền, không có ban đêm. Và điều này được nói trong sách Khải Quyền, đoạn 21, câu 25 và đoạn 22, câu 5. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Và chúng ta sẽ không cần đến ánh sáng, đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng ta sẽ trị vì đời đời. Tiếp đến, chúng ta thấy trong sách Sáng Thế Ký, nói đến dùng nước lớn được gọi là biển, và trong Khải Quyền không còn có biển nữa. Trong Sáng Thế Ký, tội lỗi đi vào, trong Khải Quyền tội lỗi bị trục xuất. Trong Sáng Thế Ký, sự rủa xả được công bố, trong Khải Quyền sự rủa xả bị cắt đi. Trong Sáng Thế Ký, nói đến sự chết đi vào, và trong Khải Quyền không còn sự chết nữa. Trong Sáng Thế Ký bắt đầu với sự đau buồn, đau khổ, và trong Khải Quyền không còn buồn rầu hay là nước mắt nữa. Trong Sáng Thế Ký, đó là hôn nhân của Adam đầu tiên, và trong Khải Quyền là hôn nhân của Adam sau cùng. Trong Sáng Thế Ký là thành phố của con người là Babylon được xây dựng, và trong Khải Quyền chúng ta thấy thành phố của con người là Babylon bị thiêu hủy, và thành phố của Đức Chúa Trời, tức là Jerusalem mới, hiện ra. Trong Sáng Thế Ký, sự phán xét về Satan được công bố, và trong sách Khải Quyền, sự phán quyết về Satan được thi hành. Một điều lý thú cho chúng ta thấy rằng sách Sáng Thế Ký mở đầu với lời Kinh Thánh cho chúng ta bối cảnh tổng quát về vũ trụ. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và câu 1. Và Kinh Thánh kết thúc với một chung kết, một sách vũ trụ. Sách Khải Quyền tỏ bày những gì Đức Chúa Trời đang làm và sẽ làm cho vũ trụ này với các tạo vật của Ngài, và không có một quyển sách nào kỳ diệu giống như vậy. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn cùng hiệp với tôi trong việc học hỏi và tìm hiểu sách Khải Quyền. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến chi tiết bố cục của sách Khải Quyền. Như tôi đã nói, sách Khải Quyền được phân chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất, nói đến thân vị của Chúa Jesus Christ, tức là Đấng Christ vinh hiển trong đoạn 1. Phần A, nói đề tựa của sách trong đoạn 1, câu 1. Phần B, phương cách của sự khải thị trong đoạn 1, câu 2. Phần C, phước hạnh lớn khi học hỏi Kinh Thánh, đoạn 1, câu 3. Phần D, lời chào thăm của tác giả và từ Chúa Giê-xu trên thiên đàng, đoạn 1, câu 4, câu 8. Phần E, Đấng Christ trong thân thể vinh hiển, sự phán xét hội thánh của Ngài, Thầy tế lễ thượng phẩm trong nơi chí thánh, đoạn 1, câu 9 đến câu 18. Chúng ta biết Ngài không còn ở trong xác thể nữa. Phần F, phân chia thời gian của nội dung lời tiên tri trong đoạn 1, câu 19. Và phần G, giải nghĩa về 7 ngôi sao và 7 chân đèn. Đến phần lớn thứ hai, nói đến những điều thuộc về Chúa Giê-xu Christ, hội thánh trong thế gian, trong đoạn 2 đến đoạn 3. Đây là 7 bức thư gửi cho hội thánh. thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở Ê-phê-sô trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở Si-mạc-mơ trong đoạn 2 câu 8 đến câu 11. Thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Bẹt-găm trong đoạn 2 câu 12 đến 17. Thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở Thi-a-ti-rơ trong đoạn 2 câu 18 đến 29. Thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở Sẹt-đe trong đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở Philadelphia trong đoạn 3 câu 7 đến câu 13. Thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở Laodice trong đoạn 3 câu 14 đến 22. Đến phần thứ 3, tức nghĩa là phần quan trọng và phần dài nhất, chủ yếu trong sách Khải Quyền. Nói đến chương trình của Chúa Giêsu, bối cảnh trên thiên đàng từ đoạn 4 đến đoạn 22. Trong phân đoạn này chia ra làm nhiều phần chủ yếu. Phần A nói đến hội thánh trên thiên đàng và Đấng Christ trong đoạn 4 và đoạn 5. Chúa Giêsu phán: "Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." Thứ nhất, ngôi của Đức Chúa Trời trong đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3. Thứ hai, 24 trưởng lão trong đoạn 4 từ câu 4 đến câu 5. Thứ ba, bốn con sinh vật sống trong đoạn 4 câu 6 đến câu 11. Thứ tư, quyển sách với bảy ấn trong đoạn 5 câu 1 đến câu 4. Thứ năm, Đấng Christ, sư tử của chi phái Giuđa và chiên con đã bị giết trong đoạn 5 từ câu 5 đến câu 10. Thứ sáu, thiên sứ của thiên đàng hiệp nhau trong bài hát về sự ngợi khen và sự cứu chuộc trong đoạn 5 câu 11 đến 12. Và thứ bảy, vũ trụ thờ phượng Chúa cứu thế Đấng toàn năng trong đoạn 5 câu 13 đến 14. Đến phần B, nói đến đại nạn trong thế gian trong đoạn 6 đến đoạn 18. Phần thứ nhất nói đến việc mở ra quyển sách bảy ấn trong đoạn 6 đến đoạn 8 câu 1. Ấn thứ nhất được mở ra trong đoạn 6 câu 1 câu 2, người cởi trên con ngựa bạch. Ấn thứ hai được mở ra trong đoạn 6 từ câu 3 đến câu 4, người cởi trên con ngựa hồng. Ấn thứ ba được mở ra trong đoạn 6 từ câu 5 đến câu 6, người cởi trên con ngựa ô. Ấn thứ tư được mở ra trong đoạn 6 từ câu 7 đến câu 8, người cởi trên con ngựa vàng vàng. Ấn thứ năm được mở ra trong đoạn 6 từ câu 9 đến câu 11, lời cầu nguyện của người tận đạo. Ấn thứ sáu được mở ra trong đoạn 6 từ câu 12 đến 17. Ngày của sự thành nộ đã đến, bắt đầu phân nửa thứ nhì của cơn đại nạn. Kế tiếp, chúng ta thấy một phần được xen vào. Lý do phần được xen vào giữa ấn thứ sáu và ấn thứ bảy trong đoạn 7 câu 1 đến câu 3. Dân Israel còn sót lại được đóng ấn trong đoạn 7 từ câu 4 đến câu 8, và số đông người ngoại được cứu chuộc trong đoạn 7 từ câu 9 đến câu 17. Và ấn thứ 7 được mở ra giới thiệu về bảy ông lo trong đoạn 8 câu 1. Đến phần thứ 2 nói về các đại nạn trong thế gian, đó là bảy ông lo hay là bảy tiếng kèn được thổi từ đoạn 8 câu 2 cho đến đoạn 11 câu 19. Thiên sứ ở bàn thờ sông Hương, đoạn 8 từ câu 2 đến câu 6, tiếng loa thứ nhất, cây cối bị cháy trong đoạn 8 câu 7. Tiếng loa thứ hai, biển trở nên máu trong đoạn 8 câu 8 đến câu 9. Tiếng loa thứ ba, nước ngọt trở nên đắng trong đoạn 8 câu 10 đến câu 11. Tiếng loa thứ tư, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bị hại trong đoạn 8 câu 12 đến 13. Tiếng loa thứ năm, ngôi sao rơi xuống và tai nạn châu chấu, hay còn gọi là tai nạn cào cào, trong đoạn 9, câu 1 đến câu 12. Tiếng loa thứ sáu, các thiên sứ được mở ra ở sông Euphrates, đoạn 9, câu 13 đến câu 21. Phần được xen vào giữa tiếng loa thứ sáu và thứ bảy, ở trong đoạn 10, câu 1 cho đến đoạn 11, câu 14. Thiên sứ mạnh với quyển sách nhỏ, ở trong đoạn 10, câu 1 đến câu 7. Sứ đồ dân nuốt quyển sách nhỏ trong đoạn 10, câu 8 đến câu 11. Ngày cuối cùng của thời kỳ dân ngoại, đoạn 11, câu 1 đến câu 2. Thời gian nói tiên tri của hai người làm chứng trong đoạn 11, câu 3-12. Nạn thứ nhì, động đất rất lớn, đoạn 11, câu 13-14. Tiếng loa thứ bảy kết thúc cơn đại nạn và đền thờ của thiên đàng mở ra trong đoạn 11, câu 15-19. Đến phần thứ ba nói đến về các đại nạn trong thế gian. Bảy nhân vật trong thời kỳ đại nạn trong đoạn 12 đến đoạn 13. Bảy nhân vật này gồm có người đàn bà, tức là Israel, trong đoạn 12 câu 1 câu 2. Con rồng đỏ, tức là Satan, trong đoạn 12 câu 3 và câu 4. Con của người đàn bà, tức là Chúa Jesus Christ, trong đoạn 12 câu 5 câu 6. Thiên sứ trưởng Michel chiến tranh với con rồng trong đoạn 12 câu 7 đến câu 12. Con rồng bắt bớ người đàn bà trong đoạn 12 câu 13 đến 16. Dân Israel còn sót lại trong đoạn 12 câu 17. Con thú hoang từ biển lên, một người với quyền lực chính trị, trong đoạn 13 câu 1 đến câu 10. Trong điều này chúng ta thấy sự diễn tả liên hệ về con thú. Diễn tả con thú trong đoạn 13 câu 1 câu 2, sự chết của con thú hoang trong đoạn 13 câu 3. Bản chất của con thú hoang trong đoạn 13 câu 4 câu 5. Con thú hoang phạm thượng với Đức Chúa Trời trong đoạn 13 câu 6 đến câu 8. Con thú thách thức với mọi người trong đoạn 13 câu 9 câu 10. Con thú hoang ở trên đất nói đến người lãnh đạo, người lãnh tụ tôn giáo trong đoạn 13 câu 11 đến 18. Diễn tả về con thú trong đoạn 13 câu 11. Đại biểu quyền lực trong đoạn 13 câu 12 đến 14. Sự lừa dối thâm nhập vào thế gian đoạn 13 câu 15 đến 17. Sự thẩm định trong đoạn 13 câu 18. Phần thứ tư, nhìn về kết thúc thời kỳ đại nạn trong đoạn 14. Hình ảnh của chiên con với 144.000 người trong đoạn 14 câu 1 đến câu 5. Công bố về tin lành đời đời trong đoạn 14 câu 6 đến câu 7. Công bố về sự phán xét trên Babylon trong đoạn 14 câu 8. Công bố sự phán xét trên những người nhận lấy con thú trong đoạn 14 câu 9-12. Ca ngợi những người chết trong Chúa đoạn 14 câu 13. Diễn tả về chiến trận Hamagedon đoạn 14 câu 14-20. Phần thứ 5, bãi bắc thành nộ được đổ xuống trong đoạn 15-17. Chuẩn bị cho sự phán xét sau cùng của đại nạn đoạn 15 câu 1 cho đến đoạn 16 câu 1. Các thánh đồ trên thiên đàng thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng thánh khiết và công bình trong đoạn 15 câu 1 đến câu 4. Đền tạm ở trên thiên đàng, bảy thiên sứ với bảy bát thành nộ quyền lực thể hiện ra trong đoạn 15 câu 5 đến đoạn 16 câu 1. Bát thứ nhất được đổ ra trong đoạn 16 câu 2. Bát thứ nhì đổ ra trong đoạn 16 câu 3. Bát thứ ba đổ ra trong đoạn 16 câu 4 câu 7. Bát thứ tư đổ ra trong đoạn 16 câu 8 câu 9. Bát thứ năm đổ ra trong đoạn 16 câu 10 đến câu 11. Bát thứ sáu đổ ra trong đoạn 16 câu 12. Phần sang vào, các vua trên đất tiến đến chiến trận Hamagedon trong đoạn 16 câu 13 đến 16. Và bát thứ bảy đổ ra trong đoạn 16 câu 17 đến 21. Đến phần thứ sáu, hai Babylon bị phán xét trong đoạn 17 và 18. Hội thánh của các thánh đồ trong thời kỳ đại nạn đoạn 17. Trong này đề cập đến đại dâm phụ cởi trên con thú hoang. Con thú hoang tiêu diệt đại dâm phụ. Kế tiếp nói đến chính trị và kinh tế Babylon bị phán xét trong đoạn 18. Trong đoạn này đề cập đến sự công bố sụp đổ về kinh tế và chính trị của Babylon, sự đau đớn của thế gian bởi sự phán xét của Babylon và sự vui mừng của thiên đàng bởi sự phán xét Babylon. Đến phần C lớn, tiệc cưới của chiên con và đấng Christ trở lại để phán xét được đề cập trong đoạn 19. Thứ nhất, có bốn lời Hallelujah trong đoạn 19 câu 1 câu 6. Thứ hai, cô dâu của chiên con và tiệc cưới lớn trong đoạn 19 từ câu 7 đến câu 10. Thứ ba, đấng Christ trở lại như là vua của muôn vua và Chúa của muôn Chúa trong đoạn 19, câu 11-16. Thứ tư, chiến trận Hama-Gedon trong đoạn 19, câu 17-18. Và thứ năm, địa ngục mở ra trong đoạn 19, từ câu 19 đến câu 21. Phần D lớn nói đến 1.000 năm ở trong Khải Quyền đoạn 20. Thứ nhất, Satan bị nhốt 1.000 năm trong đoạn 20, câu 1 đến câu 3. Thứ hai, các thánh đồ của đại nạn trị vì với Đấng Christ 1.000 năm trong đoạn 20, câu 4 đến câu 6. Thứ ba, Satan được mở ra sau 1.000 năm trong đoạn 20, câu 7 đến câu 9. Thứ tư, Satan bị ném xuống hồ lửa và diêm đời đời trong đoạn 20, câu 10. Và thứ năm, tòa án lớn và trắng được thiết lập, nơi đây những người hư mất bị phán xét, và sau đó Satan bị ném vào hồ lửa trong đoạn 20, câu 11 đến 15. Phần E lớn, tức là phần kết thúc, vào cõi đời đời và cõi đời đời mở ra trong Khải Quyền đoạn 21 đến 22. Thứ nhất, trời mới đất mới, Jerusalem mới trong đoạn 21 câu 1 đến câu 2. Thứ hai, thời kỳ mới trong đoạn 21 câu 3 đến câu 8. Thứ ba, Jerusalem mới diễn tả nơi ở đời đời của cô dâu trong đoạn 21 câu 9 đến câu 21. Thứ tư, mối quan hệ mới, Đức Chúa Trời ngự với con người trong đoạn 21 câu 22 đến 23. Thứ năm, trung tâm mới của tạo vật mới trong đoạn 21 câu 24 đến 27. Thứ sáu, nước của sự sống và cây của sự sống trong đoạn 22 câu 1 đến câu 5. Thứ bảy, lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ trong đoạn 22 câu 6 đến 16. Thứ tám, lời mời và cảnh giác sau cùng trong đoạn 22 câu 17 đến 19. Và thứ tám, lời hứa và lời cầu nguyện sau cùng trong đoạn 22 câu 20 đến 21. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có được một hình ảnh tổng quát về sách Khải Quyền, và đây là sách rất kỳ diệu, tuyệt vời nhất, và tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu được sách lạ lùng này. Tôi xin trích dẫn lời trong sách Khải Quyền đoạn 20, câu 18 đến 21, đây là phần kết cục của sách này, để cho chúng ta thấy những lời nói rất là kỳ diệu lạ lùng. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều đó phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với hết mọi người. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng cầu xin Đức Chúa Trời ở với quý vị, ở với tôi, để chúng ta được sự soi dẫn, mở lòng, mở trí để cùng nhau tìm hiểu sách Khải Quyền. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Thân linh này kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tìm kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Dầu vậy bởi bia chính đấng tôi đang tìm, nên quyết không e thèm những dấu thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đu linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiêu ra Giê-xu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Dầu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tìm, nên quyết không e thèm nguyên dân thân linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.